Nam Mô Phật. Xin kính mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai thức kệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô
Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp. Bá Thiên Vạn Kiếp Na Tam Ngộ. Ngã Kim Kiếm Văn Đắc Thọ Trì. Nguyện giải Như Lai Chân Thật Nghĩa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, chư Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta có duyên sự ở trước chánh điện nơi đạo tràng trọng thể cử hành nương vào giáo pháp của Như Lai. Chúng ta nương vào bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức để mà y theo đó chuyên tu tịnh nghiệp cầu nguyện vãng sanh, và cũng để là báo đền ân đức cho những người đã trong đó có công đóng góp cho sự hưng thịnh phát triển của Phật pháp nói chung và của tịnh độ nói riêng. Ở nơi đây chúng ta nương vào bộ kinh này cùng với nhau tu hành sách tấn nhau để cho âm siêu dương thới và mọi người đều được hưởng được công đức vẹn toàn. Nhờ trong đó các công đức chủ phát tâm để nguyện cầu cho gia đình người thân quá cố, trong đó lập đàn công đức hồi hướng cho tất cả những người đã quá vãng và cho tất cả những chúng sanh khổ nạn, cùng nương theo đó để chúng ta biến thành một cái sinh hoạt tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Những vấn đề trong đó khi có hữu sự nương theo giáo pháp của Như Lai để mà mình có thể đạt được cái cảnh giới tốt đẹp. Như chúng ta đã biết, một vị Phật tử mà mọi người đều biết đến, luôn luôn năng nổ, luôn luôn nỗ lực để đóng góp cho Phật pháp trên nền Phật giáo, nhất là ở tại vùng Cali này. Từ người xuất gia cho đến người tại gia cư sĩ, không ai mà không biết vị Phật tử đó đã làm xong nhiệm vụ và từ nhà chúng ta. Anh ra đi nhưng mà còn để lại cái tinh thần hộ pháp, hộ trì tam bảo. Chỉ một cái tâm là làm thế nào cho Phật pháp trường tồn, cho xây dựng những ngôi tam bảo làm nơi nương tựa cho Phật tử. Trong đó để lại cho chúng ta một cái gương tốt đẹp. Và sau khi đi ra, vẫn còn âm hưởng đó để chúng ta ngày nay mới có duyên cùng cải thiện cái việc sinh hoạt tu hành của chúng ta. Từ nơi đây chúng ta tiến thẳng lên kia, từ ở cái sinh hoạt khi sống tu hành như thế nào, và khi mất ra đi thì chúng ta người thân nhân nó phải làm những gì. Thật sự đó là những cái gương tốt đẹp cho chúng ta, để chúng ta có thể nương theo một đời này y vào đúng như giáo pháp của Như Lai, không có mê tín gì đâu, mà nương theo đó để tiếp duyên với tất cả Phật tử, tất cả những chúng sanh hầu đi về một đường chánh giác lạc. Cho nên nhân á, cái duyên sự đó cái gì, chúng ta ở đây cố gắng trong cái sinh hoạt của chúng ta, như chúng ta đã tuyên bố ở tại đạo tràng này là một đạo tràng gương mẫu, là mô phạm của Tùng Lâm, như là cái bản mà Hòa Thượng Phước Huệ đã cung kính cúng dường trao tặng cho trong cái ngày khánh thành ngôi đạo tràng này. Tùng Lâm mô phạm cái gì, cho nên sinh hoạt của chúng ta y vào ở giáo y như lý như pháp, để cho bỏ người sống còn được tốt đẹp, được thăng tiến, người mất được đầy đủ công đức siêu thăng lại. Ở nơi đây quý vị, trong 49 ngày này, mỗi tuần chúng ta tập học lại, vẫn tập lại đạo tràng, để ở trong đó có thể thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện ở nơi đó, và trong đó chuyên tâm trì danh niệm Phật, nguyện cầu vãng sanh cho chúng ta và tất cả chúng sanh có duyên mà. Quý vị thấy tối thắng vô cùng là ngày trong đó, mỗi cuối tuần trong đó Phật tử tề tụ vào trong đó, nếu có duyên sự chúng ta làm như vậy, bất kể trong cái tay trong đó tất cả chúng ta đều là bình đẳng như nhau. Cho nên nó ai cái vị thấy lợi ích thôi, quá lợi ích là quá đủ thiện căn phúc đức là, nên chúng ta cũng luôn như vậy cái vị. Để trong đây khi tất cả những liên hữu của chúng ta, trong khi gia đình có hậu sự, chúng ta y như giáo pháp phải là bình đẳng với các nhau. Chúng ta hãy tự lo cho chính mình bằng cách ở trong đó nỗ lực năng lực y theo đạo tràng, mà cùng tu hành, cùng đồng góp công đức. Chúng ta phải xây dựng cho mình cho cái nền tảng vững chắc, và để bảo đảm con đường vãng sanh của chúng ta. Quý vị thấy quá tối thắng à. Ngày ngày trong đó mỗi tuần chúng ta tập hợp lại bao nhiêu trong đó tất cả những liên hữu để cùng nhau cái việc, có ai làm được điều này? Có đạo tràng nào có thể thực hiện được điều này? Cho nên chúng ta thấy Phật tử Minh Trị đi rồi mà vẫn nhắc nhở, mà vẫn hộ trì, mà vào vẫn làm cho đạo tràng chúng ta vững mạnh, cho đạo tràng của chúng ta tiến tới. Đây quý vị xem chúng tôi làm cho đúng. Cho nên ở trong đây 7749 7 tháng này chúng ta nương vào cái duyên sự này để đưa đạo tràng đi thẳng vào như lý như pháp. Mọi người ở trong đó, mọi liên hữu trong đó, mỗi tù trong đó phải tới đạo tràng tu tập, là phải tới đạo tràng tu hành. Quý vị thấy là cái năng lực của người, năng lực của đại chúng tu hành như sáng nay chúng ta thấy không? Trên đó hàng tăng ni đi trước, và các cư sĩ ở trong đó thiện nam tử, thiện nữ tha nối bước theo sau để mà tiến vững tiến trên con đường giải thoát. Mọi người đồng lòng đồng một chí hướng để hướng về chư Phật. Người này là công đức bất khả tư nghị. Cho nên ở đây chúng ta tập trung lại cái việc làm cho đúng, làm cho như lý như pháp là. À, trong đó chúng ta ở nơi đây y phạo ở kinh Địa Tạng Bồ Tát, năng lực bất khả tư nghị là đưa chúng ta nó gột rửa hết tất cả nghiệp chướng phiền não của chúng ta, và sau đó nương công niệm Phật để thăng tiến cảnh giới. Nên lên ở đây chúng vị, từ bắt đầu đây chúng ta áp dụng, từ khi ở trong đó có Phật thất cũng vậy, khi có những cái Phật sự ở trong đó, quý vị, cầu an cầu siêu chúng ta như thế, cầu an cầu siêu không phải tụng bài kinh xong rồi ra xuống thọ trai rồi xong tan, không phải. 8 giờ sáng đến 8 giờ tối chuyên thọ trì đọc tụng kinh hành lễ Phật và thỉnh pháp. Ngoài trừ quý vị có vấn đề giải quyết khi ăn uống thì trong đó tuần tự mà đi ra giải quyết được. Tâm của chúng ta ở trong kinh, tâm chúng ta ở trong câu niệm Phật là. Cho nên ở đây quý vị chúng ta đã thử rồi, áp dụng rồi, ở trên ở tại làng cũng như ở tại San Jose, nghĩa là bây giờ chúng ta vô Phật thất từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Nghe quý vị, chúng ta không vô không được rồi nè. Chúng ta thấy những cái cảm ứng bất cả tư nghị, cái cơ hội trước mắt, cho nên không thể nào không làm, làm cho chính chúng ta và cho tất cả mọi người. Nên đến ở đây quý vị thấy ráng đi, ráng tham gia đi. Mình còn đây thì đóng góp công đức, đóng góp cái năng lực, đóng góp cái tâm thanh tịnh của mình để trang nghiêm đạo tràng đến phiên chúng ta. Giả từ vĩnh viễn thế gian này thì có đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm tiễn đưa chúng ta. Nên là cái vấn đề tối thắng, cái vị không có cơ hội lần thứ hai đâu. Nên là bây giờ mình phải lo cho mình, mình phải chính mình lo cho mình để vẹn toàn công đức. Chúng ta thấy cái gương của gia đình chi tiết không đâu, cúng dường cho đại chúng, nỗ lực chuyên tu, công đức chịu, để chúng ta đương theo nó là hồi hướng vẹn toàn công đức là. Nên là cái đây nó làm thành cái gương mẫu cái việc. Nên nó mỗi người trong đó, ở trong đó chúng ta còn ở đây thì nỗ lực tu hành mỗi tuần trong đó tới mà thọ trì tụng kinh. Nếu không có duyên sự chúng ta chuyên tâm niệm Phật, nếu có duyên sự chúng ta nương theo kinh Địa Tạng, cùng ở trong đó tập hợp tất cả công đức và hồi hướng. Và ở trong đó những người không phải những người gia chủ thân chủ trong đó, chúng ta gọi là công đức chủ, thì trong đó sẽ bảo trợ cho khóa tu, để mà mọi đại chúng được an định mà tu hành, không có sao xuyến, không có lo nghĩ, và hồi hướng tất cả công đức đó đến nó cho tất cả chúng sanh và cho gia đình chúng ta. Nên là ở đây quý vị thấy chúng ta làm như pháp như lý, chúng ta làm như thế này quý vị, thì giống như trong kinh Địa Tạng nói, nếu mà người nào nghiệp chướng sâu dày thì có người hậu sự, có người lo hậu sự 49 ngày trong đó. Đại chúng trong đó hàng trăm đại chúng tụng Địa Tạng kinh bổ nguyện công đức, cảm ứng đến Địa Tạng Bồ Tát, rồi ở trong đó là chí thành niệm Phật nguyện cầu vãng sanh. Quý vị thấy bao nhiêu cái việc, một ngày mỗi người niệm bao nhiêu câu, trăm người đã thành bao nhiêu cái việc, mà ở trong đó có một người giác ngộ, có một người hoan hỷ niệm Phật, có một người được các niệm Phật đắc lực, thì công đức tâm tăng lên vượt bậc là. Ở trong đó sẽ được lên đó, đường nó trong đó, trong đó có thiện, trên nó tam thiện đạo. Và nếu ở trong đó chánh giác, chánh tâm, chánh niệm, cùng nương theo đó mà niệm Phật và sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì trong 49 ngày đó quý vị, thần thức chúng ta vẫn chưa định, coi cái duyên nó như thế nào. Nếu mà cái duyên á, trong đó cái duyên tối thắng trong đó, làm ở trong đó tâm, tâm ở trong đó, trong á cảm động, thân trung ống cảm động, ở trong đó vượt thẳng lên. Còn có người nào có sẵn phúc báo, có thiện căn ở trong đó, nó mà chưa có cái duyên tịnh độ chưa thành tựu, thì họ cũng thẳng tiến lên cõi trời. Nên ở đây chúng ta thấy cái lợi ích thiết thực như vậy quý vị. Ráng khuyên bà con thân nhân tham gia, nếu không lỡ cái việc cơ hội. Thật sự khi mà chúng ta mất cơ hội rồi thì mới thấy quá là uổng tiếc. Tại sao những cái năm cuối đó mình không tham gia? Tại sao mình không tham dự? Tại sao mình không hòa với đại chúng mà mình lại cứ lãng đãng lơ đễnh những cái chuyện gì không không? Quá buồn cái việc. Cho nên bây giờ chúng ta quyết định trong đầu năm, nhân cái duyên này chúng ta đưa đạo tràng vô luôn, mỗi tuần đều làm Phật thất, chứ không phải một tháng một lần nữa quý vị ạ. Quý vị thấy ngay cái duyên sự này chúng ta làm như thế đặc biệt, quá là tội thắng. Cho nên ở trong đó người sống được lợi, được công đức, người mất được nương theo chuẩn thừa công đức đó, là đều tất cả âm siêu dương thới, tất cả trong đó hoàn cảnh môi trường xã hội được an định. Nên ở đây cái gì, mình đã gặp được giáo pháp rồi, mình gặp được Phật pháp rồi, kể gặp duyên tối thắng này, hãy nơi ngay nơi tâm địa của mình mà phát tâm dũng mạnh làm cho nó tốt đi là. Nên chúng ta lấy thêm kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức ở đây để nói chúng ta từ ngay tâm địa chúng ta mà tu, sống chết gì cũng ngay tâm địa này. Nên cái tâm địa này nó sản sinh á, nó xuất sanh ra tất cả mọi cảnh giới, tất cả mọi sự mọi việc, trong đó tất cả kho tàng, tất cả bao, tất cả những châu báu, tất cả những lúa mè tre lao, tất cả thực vật động vật từ ở trong tâm địa này. Cho nên ngay từ ngay tâm địa này chúng ta dũng mạnh làm cho được, ở trong đó coi tất cả chúng sanh đều là một đại tâm, không còn phân biệt gì nữa, và hướng về Phật A Di Đà cái việc phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Ở trong đó niệm Phật tương ưng, chúng ta thấu hiểu rồi cái tâm địa này nó như thế nào thì quả báo nó ra như thế đó. Nguyện gì cái việc bổ nguyện công đức cả, chứ không phải nguyện của Địa Tạng Bồ Tát. Là tự tâm của chúng ta nguyện phát nguyện, phát nguyện trong đó vãng sanh, không còn sanh tử nữa. Chúng ta thấy trong đó luân hồi sanh tử đã quá lâu rồi, trước mắt chúng ta những cái gương trong đó thật sự rõ ràng. Bây giờ mình còn đợi gì nữa quý vị? Đợi gì mà không vì chuyện sanh tử mà phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, nguyện sanh Tây Phương, kề cận với Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, không còn tử sanh, không còn sanh tử. Chỉ vì một nguyện là muốn vì sanh tử mà phát tâm niệm Phật kinh, không còn ý niệm nào khởi lên, không còn ý niệm xen tạp nào khởi lên. Cho nên nó tha thiết niệm trung thành nguyện, không ai mà không được đắc lực, không ai mà không được độ. Cái nguyện độ sanh của Đức Phật A Di Đà quảng đại bao la, ở trong đó thâm tâm của Ngài thật sự thâm sâu vô cùng. Chúng sanh thì tội nghiệp chướng nặng. Bây giờ chúng ta đưa cho hai vị, thế Đức Phật A Di Di Đà ở trên đứng chờ. Đức Địa Tạng Bồ Tát đi tìm chúng ta ở trong ta bà kéo về. Đừng đi lạc nữa. Ông có duyên sự gì mà sao dám vào cái đường đó? Biết rằng có biết không, đi con đường đó hiểm nguy, tai nạn vô cùng là. Ông có được trang bị áo giáp gì, có được cái phương tiện gì, năng lực gì mà dám vào con đường hiểm trở đâu? Thôi cho nên nó thôi, đi theo con đường thôi. Tôi dẫn vào đại lộ, tôi dẫn vào con đường bình thản, mở rộng trong đó và hãy đi trong đó. Đi trong đó rồi chúng ta gặp ra, chỉ chúng ta gặp được A Di Đà. Tiếp cái niệm phát Bồ Đề Tâm là dũng thoát ta bà. Nó gặp Địa Tạng cái gì? Địa Tạng chỉ một cái chúng ta thôi không vô đó nữa, không vào đó nữa, và đi đường nó bằng phẳng, rộng mở. Rộng mở đi đâu quý vị? Địa Tạng Bồ Tát chỉ cho chúng ta hay lắm đó, tối thẳng nhất là đi gặp A Di Đà. Cho nên ở trên nó Đức Phật A Di Đà đang đứng, đang đợi, đang ngóng, đang chờ. Và Địa Tạng Bồ Tát thì sao quý vị? Nhập vào ta bà để mà ở trong đó dùng đủ mọi phương tiện, đủ mọi phương ta pháp, đủ mọi ở trong đó cái phương trước, trong đó trí tuệ từ bi mà tìm kiếm chúng ta, mà khai mở, mà chỉ bảo, mà dặn dò, nên lìa xa tam ác đạo. Quý vị thấy nó, Ngài luôn luôn thủ hộ, bảo hộ, bảo vệ chúng ta. Ai thưa thỉnh quý vị? Tứ Thiên Vương, Tứ Thiên Vương hộ thế, thưa thỉnh đến Đức Như Lai. Vậy chứ Địa Tạng Vương còn phát nguyện như thế nào nữa mà chúng sanh ở đây vẫn còn chưa được độ? Đây là trong kinh Địa Tạng nói quý vị. Thì ở trên nó nói chúng ta Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng đủ mọi chuyên chức, phương tiện để đưa chúng ta đi về nẻo lành. Một cái nẻo lành nào hay hơn hết? Tây Phương Cực Lạc. Thế nên chúng ta đây cái gì y như vậy, chúng ta nương theo Phật pháp mà làm, đưa mọi người đi ra khỏi tà đạo, đi ra khỏi những nẻo ác, những đường tà, để hướng về chánh giác. Nên ở đây quý vị thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát nói chúng ta hãy cố gắng, đừng có đi vào con đường ác nữa, hãy cố gắng đi ra cái gì, và ở nơi đó hãy có cái tâm hộ trì tam bảo, có cái tâm cúng dường tam bảo, hãy cố gắng nương vào Phật pháp, đừng nương vào gì cả. Chúng ta thấy ở trong địa ngục tiến tướng đồ cái gì, trong đó bao nhiêu cảnh địa ngục, cuối cùng của cái bức tranh đó là gì quý vị? Cuối cùng đó là chúng sanh thoát khổ, thoát nghiệp rồi đi trở lại tái sanh, đi qua sanh vào những cõi khác. Và trong những cái đó quý vị thấy có một nhóm chúng sanh cầm trước là hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, sau là cầm hình Đức Phật A Di Đà, và ở trong đó tăng ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ trong đó cung kính trong đó, trong cái điệu bộ mà tu hành trong đó, thì sao quý vị? Thì người ở cái địa ngục đó, quan trong đó coi cái địa ngục đó, các ngài xuống ngay cung kính chắp tay đối với những chúng sanh đó. Và hàng trong đó các vị phán quan coi sổ bộ, và những cái vị la sát, những cái chúng khác cũng đều xuống dưới ngay và cung kính chắp tay vào chúng sanh đó. Còn hàng á, đầu trâu mặt ngựa quỷ sứ trong đó bỏ gương bỏ giáo, bỏ gậy bỏ cọc mà cung kính lễ lạy đối với nhóm người đó. Ở trong ta bà, ở trong khổ hải biết quay về, biết niệm Phật, biết y theo Đức Phật Địa Tạng cho nó, cho nên chim vương quay lại lễ kính chứ không ngồi trên vật trên ngai mà phán tội xuống. Phán quan trong đó chỉ bảo bao nhiêu tội nghiệp trong đó thì diêm vương y như vậy mà phán tội, và quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa trong đó cầm gậy cầm đập cầm đao cầm những cái vũ khí trong đó và đánh đập tàn nhẫn tội nhân. Cho nên bây giờ quý vị thấy hai cái cảnh giới khác nhau, họ biểu lộ một cách tầm cung kính đối với những người tu hành. Bây giờ chúng ta nương theo vậy mà làm thứ. Trong ta bà khổ này, chúng ta biết quay đầu lại y như Địa Tạng Vương Bồ Tát, chiêm ngưỡng cung kính đảnh lễ làm y giáo phụng hành, y theo lời dạy của Địa Tạng Vương Bồ Tát mà làm. Rồi ở nơi đó nương theo giáo pháp tối thắng nhất, tối thắng nhất là niệm Phật để mà vãng sanh về nước Phật, gần gũi Phật và thành Phật, không còn con đường nào tối thắng hơn nữa. Cho nên ở đây ngay cả Diêm Vương cũng quay xuống cung kính kia. Mà hàng quỷ sứ trong đó là lễ đại chúng sanh. Còn nếu không thì chúng sanh đi vào những cái cầu, cầu vàng, cầu bạc, cầu ngọc, cầu gỗ, cầu tre. Rồi ở trong đó, trong cái cầu mà ở trong đó nó gập ghềnh, bị trong đó quỷ sứ nó đánh nó đập. Và ở dưới cái cầu đó, cái cầu gỗ gập ghềnh đó là nước sông, nước biển sôi sùng sục, bao nhiêu rắn, bao nhiêu quỷ sứ chờ sẵn để mà cắn quấn giết tội nhân. Và tội nhân á, nghiệp vẫn còn dư nghiệp, vẫn còn nghiệp ác, lại trôi trở về địa ngục. Quý vị thấy, cho nên bây giờ chúng ta nương như vậy để mà nương theo á, cái năng lực của các ngài, cái uy lực của ngài, cái nguyện lực của ngài mà dũng thoát ta ra khỏi khổ hại, ra khỏi biển khổ. Trong đó tất cả chúng sanh nào có duyên trong đó đều được nương nhờ thần lực mà cứu thoát. Chúng ta làm ở đây đâu biết rằng cảm ứng với địa ngục nào đó mà ngay chúng khổ ở địa ngục đó cũng được giải thoát đi. Kinh nói rõ ràng, đâu biết chừng đâu có một người ở trong đây phát tâm với cho cửu huyền thất tổ, cho nội ngoại những người đã quá cố, cho cha mẹ phụ mẫu trong đời này đã quá cố, cho những người thân đã quá cố, mà chúng ta làm nỗ lực chuyên như vậy trong đó cảm ứng độ luôn tội nhân ở nhiều ngày đó. Giống như bà La Môn Nữ chỉ niệm Phật một ngày một đêm thôi mà mẹ đã ra khỏi địa ngục lên được cõi trời. Không những mẹ ra địa ngục mà chúng tội nhân ở địa ngục đó ngày đó đều được giải thoát tất cả. Quý vị thấy công đức nào tối thắng hơn được, quý vị? Uy lực nào dũng mãnh hơn được? Cái công đức giải cứu, cái công đức ở trong đó cứu cho tội nhân khổ được siêu sanh, được lên cõi trời, chứ không phải như thân nhân mình. Thân nhân mình là chưa tính, mà chúng tội khổ bao nhiêu người ở trong đó đều được thoát khổ chỉ vì chúng ta làm đúng là. Cho nên ở đây quý vị, chúng ta không có làm cái việc thường thường. Rồi ở trong đó tụng bài kinh, cúng mâm cơm, rồi bà con cô bác quay quần xuống trong đó hàn huyên tâm sự, giải bày lâu ngày không gặp nhau bao những cái chuyện thị phi nhân ngã, chuyện ta bà ở trong đó xen tạp hỗn tạp như vậy, làm công đức nó mất đi là mà ở trong đó chỉ có một chút phúc báo nhỏ nhoi xen tạp với phiền não nhiều chứ, cho nên người thân không hưởng được gì cả. Nếu chúng ta chuyên tâm chuyên nhất công việc, ở trong đó nương nhờ lực của đại chúng, mất 7 lần 7 49, gần sao cái việc 3 tháng an cư của quý thầy. Mà thật sự bây giờ an cư quý vị tuần 2 tuần cho có lệ là. Mà ở đây chúng ta nương không những kinh Vu Lăng Bồ, mà chúng ta nương vào kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Mà cái năng lực đó như thế nào? Vượt thắng hơn Vu Lăng Bồ. Ở Vu Lăng Bồ Địa Tạ ngài á thần thông đệ nhất đại một kiền liên, nhờ cái năng lực đó cứu mẹ ra khỏi cảnh ngạ quỷ. Đây quý vị thấy nè, cái năng lực của chúng ta 7 tuần liên tiếp như vậy trong đó cứu tội nhân ở địa ngục. Còn nếu người nào có thiện căn có phúc báo thì lại tăng trưởng công đức, tăng trưởng phúc báo, chứ nó không có hụt, nó không có mất đầu điều gì, mà nó chỉ tăng lên thôi. Và nếu người nào thiện căn sâu dày trong đó, có duyên tình độ, có thể cảm ứng một vạn sanh, như chúng ta đã giảng ở tại Úc chút trước. Tối thắng thì thân trung ấm trong đó cảm động niệm Phật giảng sanh. Còn nếu không chúng ta làm theo cái thường tình đó, thì thân trung ấm luyến tiếc bối rối, thân trung ấm phân vân và tùy nghiệp mà kiếm con đường gì chung vào bụng mẹ. Mẹ là gì quý vị? Tất cả mọi loài mà là nữ, loài cái là mẹ của chúng ta, chứ không phải người không, không phải người mới có mẹ, mà thú cũng có mẹ đó quý vị. Mỗi loài trong đó đều có cha có mẹ là. Cho nên ở nơi đây chúng ta cố gắng y như vậy, đưa trong đó người dương thì được nhờ công đức đó, cái duyên đó mà dũng mãnh tu hành vượt thoát luân hồi khổ. Người âm nương nhờ công đức đó mà siêu thoát ra khỏi những cảnh khổ và thăng tiến lên đó những cõi tốt lành, và nương theo đó mà có thể đó, trong đó có cái nhân lành trong đó cũng được độ thoát, như là quan mục cứu mẹ, tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát đo trong đó thế nào, cứu mẹ như thế nào của mình, dũng mãnh tinh tấn phát nguyện độ nhất thiết chúng sanh cho mẹ. Cho nên đó, người mẹ từ ở địa ngục lấy ở trong đó được cái duyên niệm Phật mà lên nó thành đứa bé ở trong đó con của một đầy tớ, và thấy được cái duyên sự của mẹ chính là mẹ mình trong đó rồi, dũng mãnh phát nguyện, và sau khi mạng chung đứa bé đó được có vào nhà Phạm Chí. Nhà Phạm Chí là nhà có trí tuệ, là nhà tôn quý, nhà sát đế lợi, là nhà có phúc báo, là đế vương. Trong cái hàng Phạm Chí trong đó hạnh thanh tịnh và hết cái tuổi thọ rồi, ở trong đó được đi hướng lên cõi Phật và trở thành đại Bồ Tát, và được huyền trí là trong cái thời tương lai sẽ trở thành Phật độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Nên thấy không, nếu như ta thấy ngày phát nguyện dũng mãnh trong đó mà mẹ không phải không hẳn ra khỏi địa ngục lên cõi tốt, mà lên cõi tốt xong rồi nhờ cái duyên sự đó mà tin vào Phật pháp và dũng mãnh tu hành, về sau trở thành Phật và độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Đó là không phải Địa Tạng Bồ Tát, đó là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát độ cho mẹ, mẹ trở thành Phật trước hơn ngài. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Phát nguyện địa ngục bất không, thề bất thành Phật. Chúng sanh vị độ, vị là chưa, thì phương chứng Bồ Đề, chưa chứng Bồ Đề, mà vẫn là đợ ở đó để độ cho tất cả chúng sanh thành Phật rồi ngài mới thành Phật. Như vậy chúng ta nương theo đây quý vị, nương theo đây và chúng ta nương theo Địa Tạng, tâm địa chúng ta ở trong đó nhất thiết chủng tí, nương nó phát nguyện tu hành. Từ không á, không có nương theo vọng tâm, không có nương theo tà tri tà kiến, mà chúng ta nương theo nhất thiết chủng tí. Ở trong đây nói chúng ta ở trong đó là sao vì nương theo nhất thiết chủng tí để mà làm nào? Chúng ta chủng tí ở đâu quý vị? Ở trong kinh điển. Ở kinh điển là chủng trí của chúng ta, là cái chủng tất cả những trí tuệ, cái chủng tánh của nó từ ở đây nó sinh ra. Ở đâu quý vị? Kinh điển của Phật. Kinh nào quý vị? Kinh Địa Tạng, tâm địa chúng ta. Kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Nương nơi chủng trí này mà tu. Còn đi ra ngoài nó thì nó lạc, nó nương vào cái chủng tánh gì á, nó phát ẩu, chứ không phải ngay chân tâm. Cho nên ở đây á quý vị, nương nơi đây chúng ta thấy được cảnh giới đều do một tâm niệm. Ở trong đó tất cả chúng sanh á đi nói chúng ta tu thường từ trong tâm niệm mà đi. Và ở nơi đây á, nguyện là bổn nguyện căn bổn của mình nguyện là từ trong chân tâm, trong tâm chí thành, từ trong chí kính mà chúng ta nguyện. Nguyện gì quý vị? Nguyện á thành Phật độ chúng sanh, nguyện á chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nguyện trong đó phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, nguyện pháp môn vô lượng thệ nguyện thành, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây quý vị phải phát Bồ Đề tâm, nương nơi tâm địa này chúng ta phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Nói vậy cho nên tâm Bồ Đề là gì quý vị? Tâm Bồ Đề là tâm độ chúng sanh. Tâm Bồ Đề là tâm trừ phiền não. Tâm Bồ Đề là tâm học pháp môn. Tâm Bồ Đề là thành Phật viên mãn cứu cánh, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Nương đi đâu quý vị? Lìa bỏ khổ hải ta bà và niệm lấy câu A Di Đà. Cho nên người nào chuyên niệm A Di Đà Phật là người đã phát tâm vô thượng chánh đẳng tánh giác. Nương vào á, y vào kinh gì quý vị? Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Chuyên niệm A Di Đà là ở trong đó đoạn phiền não, gọi là đoạn đức Như Lai. Cái tánh đức của Như Lai, cái tánh đức của pháp thân là đoạn trừ phiền não không dính mắc. Mà chúng ta chuyên niệm một câu A Di Đà là phiền não nghiệp chướng nó không động đến tâm chúng ta, không dính mắc vào tâm chúng ta. Còn chúng ta bỏ câu A Di Đà Phật là tham sân si mạng, phiền não nghiệp chướng nó dính vào tâm chúng ta, che đậy tâm tánh của chúng ta. Quý vị thấy phương tiện quá tối thượng là đoạn đức của Như Lai thành tựu. Đoạn đức là gì quý vị? Là pháp thân, là cái nhân của pháp thân. Vì pháp thân là gì? Là thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân là không còn phiền não nghiệp chướng. Mà chúng ta còn phiền não nghiệp chướng, chúng ta niệm câu A Di Đà như thuốc tẩy, tẩy trừ những cấu bẩn, những cấu dơ và hiển lộ lên pháp thân. Cho nên đoạn đức là nhân của pháp thân thanh tịnh, biến nhất thiết xứ là. ngay cái tâm địa này chúng ta đang tới đó, cái gì? Đoạn đức là gì? Là đoạn từ nghiệp chướng. Đoạn đức là gì? Là đoạn trừ tật bệnh. Đoạn đức là gì? Là đoạn trừ ở trong đó những căn thô tịch, những cái căn khiếm khuyết hiển lộ trong đó, cái căn tánh của chúng ta tối thẳng viên mãn trọn đầy. Là đoạn đức là gì? Cái việc là đoạn trừ khổ hải, đoạn trừ sanh tử. Đây là đoạn đức. Là cho nên ở đây chúng ta đương vào tâm địa một cái điều niệm lấy câu A Di Đà Phật là đã phát bồ đề tâm. Tâm bồ đề là tâm đoạn phiền não, cái đức tánh đoạn đó. Còn nếu mà chúng ta không niệm Phật là chúng ta tương ưng với cái phiền não niệm chứ. Chúng ta không phải đoạn đức mà chúng ta lời sao quý vị, không phải là không nói là đức mà chúng ta nhập vào, nhưng nhập vào phiền não nghiệp chướng. Nó không phải đức, đức là nói về tốt, đức tánh, nhớ không? Cho nên gọi là đoạn đức. Cho nên người nào không niệm Phật, người nào không đi vào giáo pháp của Phật là sao cái vị? Là dính mắc chứ không phải đoạn đức. Dính mắc với phiền não nghiệp chướng, dính mắc với tà bạc, mà dính mắc rồi thì khó gỡ ra. Bởi vậy cho nên cái phương tiện này ai cũng thể làm được. Cứ niệm là đoạn, không niệm thì lại ta tương ưng với phiền não nghiệp chướng. Niệm ngắt câu A Di Đà Phật ở trong đó, từ trong chân tâm của mình phát ra, nương theo tiếng niệm đó miệng phát ra tiếng, âm thanh nghe lại rõ ràng minh bạch. Là gì cái vị? Là trí đức. Trí tuệ là trí, là cái đức tánh nó phát khởi lên trí tuệ. Mà trí tuệ đó là gì cái vị? Là nhân của báo thân Phật. Là báo thân đại biểu cho trí tuệ. Trí tuệ trong đó mỗi cái trí tuệ của chúng ta nó nương theo lục căn này mà biến tam thiên đại thiên thế giới. Giống như Đức Phật Bổn Sư ở trong Kinh A Di Đà nói chúng ta, chư Phật dùng ở đây tại quốc độ của mỗi ngày đều dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thực ngôn, biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Đây là báo thân Phật, trí tuệ tỏa chiếu cả tam thiên đại thiên thế giới. Dùng cái gì quý vị? Dùng lục căn của Ngài để mà phát ra. Từ thì căn cũng là một cái căn quý vị. Cho nên chúng ta nói thôi, nói cái lưỡi nào mà dài như vậy, mà rộng như vậy, cái lưỡi trí tuệ đó quý vị. Thấu hết tất cả, thấm hết tất cả, quảng đại hết tất cả, bao phủ tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, trong quốc độ của Ngài, trong Phật độ của Ngài. Đây quý vị ơi, nói lời thành thật ở trong đó, từ chân tâm của chúng ta, từ trong tâm địa của chúng ta, chúng ta niệm Phật, tiếng của chúng ta, lưỡi chúng ta thành tướng lưỡi rộng dài, biến thành thật ngôn, trong đó phổ biến tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên năng lực cái niệm Phật đó, cái việc là trí đức trong việc thân căn của chúng ta thành báo thân Phật, phổ độ trong đó tất cả khổ hại chúng ta, tất cả những người có duyên, tất cả chúng sanh ở trong tận hư không phía pháp giới. Bây giờ mình thấy cái lưỡi này lợi hại như vậy. Nếu mà làm sai đó thì nó cũng quá ư là thống khổ, quá ư lợi hại. Mà nếu làm đúng trong đó thì nó tối thắng vô cùng. Nên ở đây trong đó chúng ta phối hợp lại kinh điển, chúng ta thấy wow, Kinh A Di Đà tối thắng vô cùng. Cái ở đây nói chúng ta biến chiếu tam thiên đại thiên thế giới là cái thiệt căn của chúng ta, cái lượng của chúng ta. Ở trong đó tất cả chư Phật, chúng ta cũng là Phật tương lai. Ở nơi đây người nào đã phát nguyện, đương phát nguyện và sẽ phát nguyện, người đó là đã không còn thối chuyển, ở A Nậu Đa La, Ba Hiện Tam Bồ Đề. Người đó đã là Bồ Tát, đã là Phật. Người đó ở trong đó đối với Tây Phương Cực Lạc Quốc không còn ở trong đó, sẽ sanh, đang sanh, và đã sanh, đang sanh và sẽ sanh. Ở trong đó làm sao quý vị? Họ ở trong đó dùng tướng là lưỡi rộng dài thuyết thành thiệt ngôn. Thuyết gì quý vị? Một câu A Di Đà Phật biến chiếu Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, để mà tự giác, giác tha, phổ vợ tất cả chúng sanh, tuyên bố cho tất cả chúng sanh nói, đây là bất khả tư nghị công đức đâu. Ta được, ta đang nhận, ta đang hưởng, và tất cả chúng sanh cũng được hưởng như vậy. Niệm Phật trung thành, trí đức ở nơi đây thì báo thân Phật ở ngay đây nè. Quý vị mình thấy một tối nắng ở ngay tâm địa chúng ta, địa tạng Bồ Tát bổn nguyện, ai nguyện cái gì? Chúng ta nguyện nè, tâm địa chúng ta nguyện, căn bổn nguyện, chứ không ai, không ai nguyện cả. Nguyện gì quý vị? Nguyện phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Phát Bồ Đề tâm là không tương ưng với phiền não nghiệp chướng. Phát Bồ Đề tâm là không còn dính mắc đến thị phi nhân ngã. Phát Bồ Đề tâm là không còn đua đòi với ta bà khổ hại. Phát Bồ Đề tâm là ở trong đó yểm ta bà, chán ta bà, đoạn đức đời. Phát Bồ Đề tâm giác ra trí tuệ, em xem là trí đức phải ở trong đó báo thân Phật. Niệm đi quý vị, niệm niệm trong đó đem đoạn đức để thành pháp thân, đem trí đức để thành báo thân, và đem cái gì quý vị? Ở nơi đây chúng ta đem ân đức để phổ độ tất cả chúng sanh. Tâm Bồ Đề của người niệm Phật đã viên mãn ở đây. Phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Cho nên ở đây chúng ta đang duyên sự nương theo đây, quý vị thấy Minh Tị đi đầu Bồ Đề chúng ta lại ráng mà tu là vẫn còn đứng ở đó để hộ pháp quý vị, giống như bà Quảng Trạch của Hòa Thượng Tịnh Không đi rồi mà vẫn ở đây ảnh hưởng đến chúng, để bảo vệ cho đạo tràng ở trong đó được thuận lợi, được tốt đẹp, và đại chúng cùng chuyên tu, cùng ở trong đó hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc thành tựu Bồ Đề. Ai muốn phát thân ráng niệm Phật đi, ai muốn đạt được báo thân hãy ráng niệm Phật đi, ai ở trong đó phổ độ chúng sanh thành thiên bách đức hóa thân để độ chúng sanh, ráng niệm Phật đi. Ân đức tôi biết được chúng sanh cảm như thế nào thì hóa thân của chúng ta hiển hiện như thế đó, tròn đầy viên mãn đạo Bồ Đề quý vị. Cho nên ngài Hữu Ích Đại Sư nói, người nào đã trung thành phát nguyện, tha thiết phát nguyện, trung thành niệm Phật, người đó này là tin tưởng như thế này, người nào có nguyện tha thiết vãng sanh, người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Cho nên đại chúng còn đợi gì nữa cái gì mà không phát Bồ Đề tâm để mà thành trung thành niệm Phật, thành chánh giác thì cái gì tối thắng không à? Một đời thành Phật là đây chúng ta nói có cơ sở, có nền tảng, chứ không phải nó khơi khơi. Nó biểu một đời thành Phật. Thành Phật chỗ nào? Thành Phật chỗ này chứ. Niệm Phật được ở trong đó pháp thân là đoạn đức, niệm Phật được báo thân là trí đức, niệm Phật phổ độ nhất thiết chúng sanh là ân đức, là niệm Phật viên mãn tối thánh thành những cái việc thành Phật có đầy đủ tam đức là. Quý vị còn bỡ ngỡ, còn so sánh, còn ở trong đó ngần ngại gì quý vị, còn tính toán so đo gì nữa là. Đã tổ bày mở bày hết tất cả cho chúng ta rồi, muốn chọn lựa đường gì nữa quý vị, chọn lựa cái gì nữa là. Ở ngay đây đầy đủ tất cả viên mãn. Cho nên tại sao nói người niệm Phật công đức bất khả tư nghị, bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật đều hộ niệm cho một vị Phật tương lai là. Cho nên đại chúng hãy trân trọng giữ lấy câu A Di Đà Phật đó. Dạ, A Di Đà Phật. Thì cái quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. Dạ.
A Di Đà Phật.